chương trình giảm nghèo về thông tin.
Kính mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin. Trong chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Học sinh Quảng Trị được chính phủ hỗ trợ trên 379 tấn gạo. Chính sách hỗ trợ đối với người lao động khi làm việc ở nước ngoài gặp các trường hợp rủi ro theo quyết định số 40/2021 ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước. Bài viết xuất khẩu lao động, cơ hội giảm nghèo bền vững. Và cuối cùng là hỏi đáp về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mục tin tức cập nhật.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính ban hành quyết định số 2036 ngày 25 tháng 9 năm 2023 về việc xuất khẩu gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ 1 năm học 2023-2024. Theo đó, xuất hơn 37.207 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các học sinh nghèo và các trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn của 41 tỉnh, thành phố. Bộ Tài chính giao Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp không thu tiền 37.207.138 kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia giao cho các tỉnh để hỗ trợ học sinh học kỳ 1 năm học 2023-2024 theo quy định tại Nghị định số 116/2016 của Chính phủ. Học sinh của các trường có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được chính phủ hỗ trợ là 379.290 kg do Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên xuất cấp không thu tiền. Địa điểm nhận gạo tại trung tâm huyện, thị xã, thành phố theo kế hoạch phân bổ của Ủy ban Nhân dân tỉnh với thời hạn hoàn thành giao nhận gạo xong trước ngày 30 tháng 11 năm 2023. Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Dự trữ Nhà nước căn cứ số lượng gạo dự trữ quốc gia tại thời điểm xuất cấp và kế hoạch tiếp nhận gạo của Ủy ban Nhân dân các tỉnh, giao nhiệm vụ cho các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh tổ chức giao nhận gạo tại trung tâm huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo kế hoạch phân bổ của Ủy ban Nhân dân các tỉnh. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, trường hợp số lượng gạo thực tế tiếp nhận của địa phương trong học kỳ 1 thấp hơn số gạo Bộ Tài chính đã quyết định thì cấp theo số lượng gạo đề nghị của địa phương. Trường hợp số lượng gạo thực tế địa phương tiếp nhận trong học kỳ 1 cao hơn số gạo Bộ Tài chính đã quyết thì cấp theo số lượng Bộ Tài chính đã quy định và tổng hợp đề nghị của địa phương trình Bộ Tài chính xem xét xử lý theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, theo quyết định số 40 về quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước, mức hỗ trợ đối với người lao động khi làm việc ở nước ngoài gặp các trường hợp rủi ro, cụ thể, đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, quy định hỗ trợ từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng một trường hợp khi người lao động phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc ở nước ngoài. Hỗ trợ từ 7 triệu đồng đến 20 triệu đồng một trường hợp khi người lao động phải về nước trước hạn vì người sử dụng lao động ở nước ngoài bị giải thể, phá sản hoặc thu hẹp sản xuất do thiên tai, dịch bệnh, bất ổn chính trị, chiến tranh, suy thoái kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng khác. Hỗ trợ người lao động phải về nước trước thời hạn do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi bị người sử dụng lao động ngược đãi, cưỡng bức lao động hoặc có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe hoặc bị quấy rối tình dục trong thời gian làm việc ở nước ngoài, mức hỗ trợ từ 7 triệu đồng đến 20 triệu đồng một trường hợp. Hỗ trợ 40 triệu đồng một trường hợp khi thân nhân của người lao động bị chết, mất tích trong thời gian làm việc ở nước ngoài.
Người lao động phải về nước trước hạn quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12. Quyết định này có nhu cầu được đào tạo chuyển đổi nghề, được hỗ trợ chi phí đào tạo nâng cao trình độ kỹ năng nghề để tham gia thị trường lao động, ổn định cuộc sống, được hỗ trợ 1 triệu đồng một tháng, tối đa 6 tháng một người một khóa học. Phóng sự giảm nghèo về thông tin.
Thưa quý vị và các bạn, Xuất khẩu lao động là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần thực hiện thành công chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bài viết Xuất khẩu lao động, cơ hội giảm nghèo bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quán triệt và triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương về đưa lao động đi làm việc tại nước ngoài, nhất là chỉ thị số 16 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đưa lao động địa phương ra nước ngoài làm việc sẽ góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương, đồng thời cũng là kênh giới thiệu, quảng bá hình ảnh và những giá trị tốt đẹp của đất nước, văn hóa, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Thời gian qua, công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo sát sao. Chỉ tiêu giải quyết việc làm cho người lao động hàng năm đều đạt mục tiêu đề ra. Trong đó, xuất khẩu lao động là một trong những giải pháp giải quyết việc làm mang lại thu nhập cao cho người lao động, góp phần thay đổi tư duy, trình độ sản xuất của người lao động, giúp nhiều gia đình ở vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn thoát nghèo. Để có sự chỉ đạo triển khai thực hiện tập trung thống nhất, đồng bộ và hiệu quả, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân được đặc biệt coi trọng. Triển khai đồng bộ bằng nhiều hình thức và thường xuyên, liên tục, thông qua tuyên truyền trên hệ thống truyền thông đại chúng, nhất là báo chí trong tỉnh và hệ thống truyền thanh cơ sở. Thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, trực tiếp xuống cơ sở đến người dân. Tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xuất khẩu lao động. Tuyên truyền phổ biến về pháp luật, chế độ chính sách giúp người lao động hiểu rõ chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về xuất khẩu lao động. Nắm rõ thông tin thị trường lao động nước ngoài. Đồng thời giúp người dân, nhất là lao động trẻ, vùng sâu vùng xa, tiếp cận đầy đủ thông tin các đơn hàng, nhu cầu tuyển lao động và hỗ trợ pháp lý trong quá trình làm hồ sơ vay vốn, xuất cảnh. Qua đó, giúp người dân nâng cao nhận thức về việc xuất khẩu lao động, từng bước khắc phục tư tưởng e ngại đi làm ăn xa, đồng thời cũng giúp người lao động yên tâm lựa chọn công việc và thị trường làm việc phù hợp, tích cực, chủ động đăng ký tham gia xuất khẩu lao động. Hướng Hóa là huyện miền núi có khoảng 50% dân số là người dân tộc thiểu số. Thời gian qua, tỷ lệ hộ nghèo ở huyện có giảm nhưng chưa thực sự bền vững. Nhiều hộ đã thoát nghèo nhưng mức thu nhập vẫn thấp, khả năng tái nghèo cao. Trước thực trạng đó, cả cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở rất quan tâm công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong giai đoạn 2018-2022, huyện đã đưa được 316 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Năm 2018 đã đưa được 76 lao động. Năm 2019 có 77 lao động. Năm 2020 có 63 lao động. Năm 2021 có 40 lao động và năm 2022 có 60 lao động. Trong đó có 23 lao động là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nhìn chung, lao động đi làm việc ở nước ngoài có thu nhập cao hơn hẳn so với lao động làm việc trong nước, bình quân thu nhập từ 20 đến 35 triệu đồng một người một tháng. Điều đáng ghi nhận, thông qua chương trình xuất khẩu lao động đã góp phần quan trọng trong việc giảm áp lực về đào tạo lao động và giải quyết việc làm cho người lao động trong tỉnh, đồng thời tăng thu nhập ngoại tệ cho địa phương. Qua đó, giúp nhiều hộ gia đình thoát nghèo, nâng cao đời sống, thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển.
Mục hỏi đáp các chính sách mới.
Câu hỏi: đối tượng và nội dung hỗ trợ của tiểu dự án 1, hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thuộc dự án 1 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 là gì? Giải đáp: đối tượng của tiểu dự án 1 thuộc dự án 1 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 là các huyện nghèo theo quyết định của cấp có thẩm quyền, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Nội dung hỗ trợ: đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng trên địa bàn nghèo. Cụ thể, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, liên kết vùng, thiết yếu trên địa bàn huyện nghèo, công trình đầu tư cấp huyện, liên xã, phục vụ dân sinh, sản xuất, thương mại, lưu thông hàng hóa và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, công trình đầu tư cấp xã, liên xã, phục vụ dân sinh, sản xuất, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Hỗ trợ duy tu và bảo dưỡng các công trình phục vụ dân sinh, sản xuất thiết yếu trên địa bàn các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. Câu hỏi: đối tượng và nội dung hỗ trợ của tiểu dự án 1 phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn thuộc dự án 4 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 là gì? Giải đáp: đối tượng hỗ trợ của tiểu dự án 1 phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn thuộc dự án 4 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 bao gồm: người học nghề, lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh có huyện nghèo, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức và cá nhân có liên quan, các bộ, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ thực hiện các hoạt động của tiểu dự án. Nội dung hỗ trợ của tiểu dự án 1 phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn thuộc dự án 4 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 gồm các nội dung: về cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện đào tạo cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh có huyện nghèo; xây dựng các chuẩn về giáo dục nghề nghiệp gồm tiêu chuẩn kỹ năng nghề, định mức kinh tế kỹ thuật, quy định kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau tốt nghiệp, danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu, tiêu chuẩn cơ sở vật chất trong thực hành, thực nghiệm và thí nghiệm, giá tối đa dịch vụ giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước, phát triển hệ thống đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp, phát triển chương trình học liệu, phát triển nhà giáo và cán bộ quản lý phù hợp với đối tượng, trình độ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh có huyện nghèo. Khảo sát thống kê, dự báo nhu cầu học nghề, truyền thông, hướng nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp và tạo việc làm trên địa bàn tỉnh có huyện nghèo. Phát triển mô hình gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh có huyện nghèo. Đào tạo nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin hôm nay đến đây là hết. Chương trình được thực hiện bởi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.